khẳng định sẽ không đưa tàu chiến ra đối đầu với lực lượng Việt Nam tại khu vực đặt giàn khoan 981 trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Vụ phó vụ biên giới và biển đảo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tuyền Lương ngày 13 tháng 6 nhấn mạnh Trung Quốc đang kiềm chế tối đa trong vụ căng thẳng giữa tàu bè hai nước Việt-Trung ở Hoàng Sa. Ông Dịch tuyên bố Bắc Kinh chưa từng và sẽ không điều động tàu chiến ra bảo vệ giàn khoan trước sự quấy nhiễu của các tàu Việt tại thực địa. Ông Dịch nói tàu Hải quân Trung Quốc có đi ngang qua khu vực nhưng duy trì khoảng cách xa nhất có thể với các tàu Việt Nam. Phát biểu của giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra giữa những cáo buộc của phía Việt Nam rằng Bắc Kinh điều động trên 100 tàu các loại, bao gồm 6 tàu chiến, trong đó có 2 chiếc mới được tăng cường trong tuần này, và 4 máy bay quân sự để uy hiếp, xua đuổi tàu Việt Nam ra khỏi khu vực giàn khoan. Vụ phó vụ biên giới biển đảo Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh hiện chỉ có 71 tàu đang làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan, bao gồm 32 tàu của lực lượng tuần duyên. Một ngư dân Đà Nẵng hoạt động trong khu vực cho biết anh tận mắt nhìn thấy tàu Hải quân Trung Quốc có trang bị vũ khí tiến sát tàu Việt Nam trong vụ một tàu cá Việt bị đâm chìm hôm 26 tháng 5 vừa qua. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở quận Sơn Trà nói với VOA Việt ngữ.
Cái bữa đó tàu chìm là bằng đêm đó là 8 chiếc tàu dắt cái tàu chìm đó, rồi còn 21 chiếc tàu là đi hai bên để kèm chứ lại dần có gì khi cái tàu chìm nó xảy ra là bà con cứu với nhau đó mà. Rồi thấy một cái tàu giống như cái đàn đó, nó lẫn khắp cái trong cái đoàn tàu của mình đó, là mình đi quá gần đó, mình pha đằng pha mình thấy đó, mình thấy rõ ràng cái tàu Hải quân là thường thường là trước lẫn có cái súng, sau hắn cũng có cái họng súng đó, tặng mắt mình nhìn thấy, mình pha đằng pha bằng đây mình nhìn thấy, cho nên là cuối cùng là mình báo cho anh em ngư dân mình biết.
Vietnamnet đưa tin ngày 12 tháng 6 tại khu vực xuất hiện tàu Trung Quốc có bệ phóng tên lửa. Bắc Kinh chưa bình luận về cáo giác này. Giới chức Việt Nam nói, ngay cả các tàu cá của Trung Quốc trong khu vực cũng không chỉ đơn thuần là tàu đánh bắt mà được trang bị để tấn công tàu Việt Nam với mũi lê nhọn phá băng. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai nói với VOA Việt ngữ.
Những tàu cá của Trung Quốc thì không gọi là tàu cá được. Thực ra là những cái tàu thiết kế mà để mà thực hiện nhiệm vụ khác, chứ không gọi tàu cá được. Trung Quốc thì bây giờ trong cái dây hấn mấy các tàu của Việt Nam thì thực ra là những cái tàu cá đó là cũng là một trong những mũi tấn công chính.
Thuyền trưởng Lê Văn Sinh cho biết thêm.
Cái này lâu rồi, cái này là Trung Quốc nó có cái tàu nó lâu rồi chứ. Cái tàu 90152 thì bị cũng bị cái đó đó. Chà, bằng ngày nó ai tôi 2-3 chiếc mất kèm với nhau là thấy chứ không thấy, rồi cách nhau có vài chục mấy thì chứ không thấy. Cái tàu này thường thường là bà con ngư dân là gọi là cái tàu phá băng, cái mũi dưới trước nó lầu ra, cục sắt nó lầu ra đó. Rồi bắt đầu là cái mũi tàu cái từ mặt nước trở lên á là nó chìm tới, nhưng mà cái dưới bắt đầu nó cam xuống là cái gì đó giống như mấy cái tàu mà hàng mà nó nổi mặt nước, nó thấy cái mũi phá băng ở dưới nó cái bài chở vận tải thấy rõ ràng nhé, thì nó nằm có nổi trên mặt nước một xíu, còn nó ẩn dưới nước một ít. Bây giờ rồi mà xong chiếc 90152 đó là có cỡ 8-9 chiếc gì đó. Trung Quốc nó dùng chiến thuật nhiều lắm, nó dùng thôi để cho mình đâm nó đó chứ. Nhưng mà cái là bà con ngư dân cũng biết là cái chiến trường mà ra mình đi làm ăn là chính, cho mình đâu có gai hắn như ai đâu. Nó lại nó muốn cái tàu kế mà để cho cái một cái tàu mình ngư dân mà đâm cho nó, nhưng mà bà con mình phải tránh vờ thôi chứ mình không có thể đâm nó.
Hôm qua, Việt Nam vừa hạ thủy thêm một tàu cá vỏ thép thứ nhì trong nỗ lực bảo vệ ngư dân được an toàn hơn khi hoạt động đánh bắt ở Biển Đông trước những rủi ro tấn công từ Trung Quốc ngày càng gia tăng. Việt Nam nói, trước nay tàu cá truyền thống của Việt Nam là tàu gỗ với những trang thiết bị thô sơ, trong khi tàu cá Trung Quốc hiện diện trong vùng là tàu vỏ sắt, chắc chắn và to hơn gấp nhiều lần. Truyền thông trong nước đưa tin, tàu vỏ thép có giá trị trên 7 tỷ đồng. Chủ tàu trả trước trên phần nửa, phần còn lại được hỗ trợ trả dần vốn, không chịu lãi, trong thời hạn từ 5 tới 7 năm. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh nói, anh hoan nghênh sự hỗ trợ này, nhưng ngư dân Việt mong mỏi được nhà nước tăng cường các biện pháp bảo vệ hơn nữa trong các chuyến đi biển đầy hiểm nguy.
Nếu mà nhà nước cho vay hỗ trợ như cái gói tín dụng đó thì bà con ngư dân họ cũng hoan nghênh lắm nhé. Làm ra đảm bảo an toàn, thứ nhất là an toàn hàng hải với nhì nữa là cái điều kiện kinh tế sẽ vươn lên được, cái công nghệ cũng cao hơn, bà con dễ làm hơn, yên tâm đánh biển nhiều hơn. Nhưng mà cái đây này, nếu mà cái vỏ thép này thì nó hiện đại hơn, chi phí thì nó cũng phải nhiều hơn, nhưng mà cái thu nhập thì nó phải cao hơn, chứ không phải làm được, chứ còn nếu mà thu nhập thì dầu gỗ thì sao làm được. Cái vỏ thép này thì bà con, trước mắt bà con thấy an tâm hơn, nhưng mà tôi là người dân dân thì cũng mong muốn nhà nước có những cơ quan chấp pháp của trên biển thì hoạt động nhiều hơn, thì để bà con ngư dân càng yên tâm hơn nữa. Bây giờ thực thi pháp luật á, thường xuyên có mặn thì các bà con ngư dân thì an tâm bám biển hơn, dù cái tàu sắt hay tàu gì cũng thế.
Vụ phó vụ biên giới biển đảo Trung Quốc Dịch Tiền Lương nói rằng, kể từ khi giàn khoan 981 vào khu vực, tàu Trung Quốc đã bị tàu Việt Nam đâm va 1.500 lần. Tuy nhiên, những cáo giác này chưa từng được Bắc Kinh chứng minh bằng hình ảnh hay bằng chứng cụ thể. Phía Việt Nam đã trưng bày các hình ảnh và cả video kèm theo những lời tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công, xịt vòi rồng hay đâm chìm. Ngày 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc nước lớn hiếp đáp nước bé, nhưng các nước nhỏ không nên cố ý khiêu khích. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc luôn cổ suý các nước dù lớn hay nhỏ phải bình đẳng với nhau, tôn trọng nhau để phát huy hợp tác cùng có lợi. Quan điểm này từng được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường đưa ra trong cuộc phỏng vấn với CNN cuối tháng 5 vừa qua, khi bình luận về phát biểu năm 2010 của cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng Trung Quốc là nước lớn và các quốc gia khác là nước nhỏ, đó là thực tế. Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh, trong quan hệ quốc tế, các nước đều bình đẳng với nhau, chiếu theo luật quốc tế. Thêm 14 người bị khởi tố sau vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố tổng cộng 14 người về tội lợi dụng các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua để hôi của. Truyền thông trong nước nói trong số này có 11 người bị cáo buộc tội trộm cắp tài sản và 3 người đối mặt với cáo trạng về tội danh tiêu thụ tài sản trộm cắp. Nhóm này bị tố cáo là đã lợi dụng các cuộc tụ tập hôm 14 tháng 5 của công nhân địa phương tại công ty thép Shangli phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc để trục lợi. Trong số các tang vật thu được có các thiết bị điện tử văn phòng và xe máy. Hàng loạt các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc nổ ra tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, khiến 4 công dân Trung Quốc thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương. Khoảng 20 công xưởng nước ngoài bị đốt phá và chừng 1.100 doanh nghiệp ngoại quốc bị ảnh hưởng trong các cuộc bạo loạn. Việt Nam tuyên bố sẽ nghiêm trị những người châm ngòi bạo động và không để tái diễn tình trạng tương tự. Trung Quốc nói, tới nay vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào từ phía Việt Nam.